Quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học thư Roma chương 11 từ câu 16, và ở đây Thánh Phaolô muốn ví những người tin và những người không tin, và cũng như người dân ngoại với cây ô liu dại và cây ô liu tốt. Xin mời chúng ta đọc tư tưởng của Thánh Phaolô đưa ra trong cái thư Roma này, từ câu 16 chương 11. Nếu cái bánh đầu tiên là thánh, thì cả khối bột làm bánh cũng vậy. Nếu rễ cây mà thánh, thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dại đã được tháp vào đó, và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Vì thế, bạn đừng có lên mặt khinh dễ các cành khác, thì bạn cứ lên mặt đi. Đâu phải bạn mang rễ, mà là rễ mang bạn. Có lẽ bạn sẽ nói, một số cành đã bị chặt đi, để tôi được tháp vào. Đúng thế, vì họ không tin mà đã bị chặt đi. Còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha, thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn. Cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy, cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi. Còn người Do Thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành của cây ô liu dại, mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ. Đó là cái hình ảnh của cây ô liu mà Thánh Phaolô muốn dùng tới để chỉ về chính Thiên Chúa đã tạo nên các tổ phụ của người Do Thái và đã xây dựng cái dân thánh của Chúa với các tổ phụ tốt lành như vậy. Nhưng mà sau đó nước Israel, dân thánh của Chúa được coi như là cây ô liu và đã có như một cái gốc rễ sâu xa rồi, và suốt cả một thời gian dài chờ đợi Chúa. Nhưng mà thời của Thánh Phaolô, nhiều người Do Thái đã không tin, cho nên họ bị chặt đi, họ bị loại đi. Và những người dân ngoại thì tin, thì giống như là một cành cây ô liu dại bây giờ được tháp vào cây ô liu tốt. Và chính cái rễ, cái gốc đã mang lấy họ, tức là họ được sáp nhập vào. Cho nên đừng có tự cao tự đại là mình được cứu độ. Những người Do Thái, họ bị loại vì họ không tin. Nhưng một ngày kia, nếu họ chịu bỏ cái thái độ ngoan cố chẳng chịu tin đó, thì họ sẽ được tháp trở lại cây ô liu tốt tươi. Còn những người dân ngoại đã từng là cây ô liu dại mà bây giờ được tháp vào cây ô liu tốt, nó không phải theo lẽ tự nhiên, mà đó là cái ơn thánh vô điều kiện của Chúa đã yêu thương và đã cứu độ họ. Thì huống chi là những người Do Thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố và nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực, là đấng cứu độ duy nhất của thế giới, thì họ sẽ được tháp nhập trở lại, họ cũng được cứu độ. Đó là cái nhìn của Phaolô. Nhưng mà suốt đời của Phaolô đã không thấy được cái hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, và họ đã không có sử dụng cái tự do của mình để tôn thờ Chúa, tin vào Chúa Giêsu. Họ tôn thờ Chúa theo cái cách của họ, mà cuối cùng họ không có đạt tới cái mục tiêu của tất cả cựu ước là chờ đợi Chúa Giêsu đến. Họ đã không nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà tất cả cựu ước đã chờ đợi. Cho nên đó là một cái nỗi buồn mà Phaolô đã thấy, và cho tới khi Ngài tử đạo, Ngài vẫn chưa có thấy nhiều người Do Thái trở về với Thiên Chúa. Và trong cộng đoàn ở Roma này có những người Do Thái và cũng có những người dân ngoại, và Ngài dùng hình ảnh này để cho mọi người ý thức rằng là tất cả đều là hồng ân của Chúa đã ban xuống cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại. Và từ câu 25 chúng ta thấy Ngài nói về Israel trở lại, là số phận của dân Do Thái là cực kỳ quan trọng, bởi vì tổ tiên của họ cũng là tổ tiên của chúng ta. Abraham là cha của những người tin. Các Kitô hữu đầu tiên không bao giờ nghĩ họ đã ly khai với dân tộc Do Thái. Trái lại, họ là những người đã đón nhận đấng cứu độ mà cả dòng dõi Israel vẫn hằng mong chờ. Họ là những người đàn anh của một dân mới, như trong Thánh Vịnh chương 22 câu 32, chứ không phải là một dân nào khác, vì họ là số nhỏ còn sót lại của Israel, đã được những người Do Thái đã được chọn trong số còn sót lại để bắt đầu một cái dân chúa mới. Đức tin của chúng ta đã cắm rễ trong các biến cố của lịch sử cựu ước cũng như tân ước, và vì thế mà các sách tin mừng đã ghi lại đậm nét hai biến cố xảy ra vào năm 70 là nước Israel bị đại bại và Jerusalem bị tàn phá như Chúa Giêsu đã tiên báo. Tin mừng của Thánh Luca cho rằng bi kịch đấng cứu độ bị chối bỏ sẽ đánh dấu cái số phận dân Do Thái cho đến khi mãn thời của dân ngoại, nghĩa là cho đến khi lịch sử kết thúc. Và tin mừng không có nói rõ gì hơn về lịch sử kết thúc như thế nào và người Do Thái có trở lại hay không. Vấn đề mà cả một lịch sử rất là dài, cả 2.000 năm rồi, tới bây giờ nhiều người Do Thái vẫn chưa có được ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô. Ở đây Thánh Phaolô yêu cầu chúng ta đừng có lẫn lộn hai điều. Một đàng là Thiên Chúa muốn gọi ai thì tùy ý của Chúa, dù họ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, để họ nhận biết và tin vào Chúa Kitô, và chính họ là những kẻ được Thiên Chúa giao phó những cái công việc vĩ đại và tối mật của Ngài. Trong một thời gian, người có thể gọi một số người rất đông trong một dân tộc nhất định, như người đã làm suốt 10 thế kỷ trong khối Kitô giáo Tây phương, rồi sau đó lại để dân tộc ấy đứng ngoài dòng thác những cuộc trở lại. Và hiểu theo nghĩa này thì tập thể dân Do Thái đã bỏ lỡ cơ hội hoán cải theo tin mừng, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Nhưng đàng khác, điều này không thể hủy được những điều Thiên Chúa đã hứa với dân Do Thái. Người đã làm cho họ thành một dân riêng, mang một cái sứ mạng độc nhất mà họ vẫn tiếp tục chu toàn để thế giới được cứu độ. Đây là một dịp để mời gọi chúng ta xét lại cái kinh nghiệm riêng của chính mình đang sống ở trong giáo hội. Và mặc dầu số người Kitô hữu dân dầu cái số người Kitô hữu có ý thức mình được Thiên Chúa gọi và gọi sống theo tin mừng thì không có đông lắm. So với thế giới 7 tỷ người, số người tin vào Chúa Kitô mới khoảng 2 tỷ thôi. Tức là chưa tới 1 phần 3 của thế giới. Nhưng giáo hội trong tư cách là dân có đạo, dân tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu thế, vẫn tiếp tục chu toàn cái sứ mạng của mình. Và giáo hội là cần thiết để thế giới được cứu độ. Vì qua giáo hội, lời Chúa được tiếp tục rao giảng và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi giáo hội, bởi vì lời Chúa Giêsu đã bảo đảm điều đó, chứ không phải là lời của con người. Và 2.000 năm qua, lịch sử đã chứng minh điều đó. Dù có bắt bớ đến cỡ nào, nhưng mà chính Chúa Thần tác động trong lòng của mỗi người để bảo vệ cái niềm tin cho tất cả mọi người. Thưa anh em, tôi không muốn anh em chẳng hay biết mầu nhiệm này để anh em đừng tự cho mình là khôn. Đó là một phần dân Israel đã ra cứng lòng cho đến khi dân ngoại gia nhập đông đủ. Như vậy toàn thể Israel sẽ được cứu độ như có lời chép từ núi Sion, vì cứu tinh sẽ đến. Người sẽ loại bỏ những điều vô đạo khỏi nhà Gia-cóp. Đó sẽ là giao ước của ta với chúng khi ta xóa bỏ tội lỗi chúng. Đối chiếu với tin mừng thì họ là thù địch. Điều đó có lợi cho anh em. Nhưng theo ơn tuyển chọn, họ là những người được yêu thương, và đó là nhờ các tổ phụ. Quả thế, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì người không hề đổi ý. Chúa đã gọi từ các tổ phụ, thì Chúa không có đổi ý, Chúa vẫn tiếp tục mời gọi họ. Nhưng mà họ vẫn có tự do để nghe lời Chúa, từ chối Chúa hay là vâng lời Chúa. Chúa vẫn mời gọi thế hệ này qua thế hệ kia. Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa, nhưng nay anh em đã được thương xót. Thì họ không vâng phục, vì họ không vâng phục, họ cũng thế. Nay họ không vâng phục Thiên Chúa, vì người thương xót anh em, nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót. Quả thế, Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục để thương xót mọi người. Nói như vậy, chúng ta phải hiểu theo đúng cái sự tự do của con người. Chúa đổ ơn xuống trên dân ngoại thì họ mới nhận biết Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế, và họ tin để họ được cứu độ. Còn những người Do Thái thì được mời gọi, nhưng mà họ lại bám víu vào cái truyền thống của họ. Trong khi đó Môi-se thì báo trước về đấng cứu thế sẽ đến, nhưng mà họ lại không nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và kéo dài suốt cả 2000 năm rồi, và họ không có suy nghĩ lại để cuối cùng nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế, để nhận ơn cứu độ của Chúa. Thì dĩ nhiên là Thiên Chúa đã hứa với cha ông của họ, thì Chúa vẫn có một giai đoạn nào đó sẽ đổ tràn đầy Thánh Thần tình yêu để tác động họ, để đưa họ trở về với Thiên Chúa. Và chúng ta chưa biết là cái giai đoạn nào họ sẽ thực tâm quay về với Chúa Giêsu, và Thiên Chúa đích thực đã đến để cứu độ trần gian. Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò ra thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lời sau. Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là kết thúc cái phần thứ nhất. Thánh Phaolô đã nói nhiều về cái lý thuyết để giải thích cho người Do Thái cũng như cho người dân ngoại ở tại cộng đoàn Roma, để họ hiểu cái đường lối nhiệm màu của Chúa, và Thiên Chúa có chương trình cứu độ của Chúa. Và chương trình của Chúa không phải là một ngày một bữa, mà hàng ngàn ngàn năm, từng bước một. Và chúng ta biết rằng sau bao nhiêu những cái biến cố của cuộc đời, của lịch sử, thì cuối cùng nhân loại phải nhận ra tất cả những gì con người nỗ lực thì cũng chỉ có tiêu tan với chiến tranh, với hận thù, với những cái tư tưởng sai lạc ở trong xã hội, và làm cho con người khốn khổ và tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng mà khi tin vào lời Chúa Giêsu thì sẽ quy tụ chung quanh Chúa Cha. Vì vậy chúng ta biết là Chúa Giêsu đã thực hiện ý muốn của Chúa Cha, và Chúa Cha có chương trình cứu độ đặc biệt. Ngài thật là nhiệm màu. Ai mà có thể đo lường được tư tưởng của Chúa? Ai mà cố vấn cho Ngài? Ngài có đường lối của Ngài, và Ngài tôn trọng cái tự do của con người. Nhưng mà từng giây, từng phút trong cuộc đời của mỗi người đều có cơ hội để nhận biết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa. Điều quan trọng là có thực tâm tìm hiểu, có thực tâm mở tâm hồn ra cho Chúa hay không. Và phần thứ hai của thư Roma, Thánh Phaolô nói những phần thực tế hơn, thực tiễn hơn về những lời khuyên nhủ về cách thức xứng hợp để thờ phượng Chúa. Xin mời đọc từ chương 12. Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có gặp theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa. Cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Thiên Chúa, cái gì hoàn hảo. Cho nên cái bước đầu tiên là hiến dâng mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho Thiên Chúa Cha và cho công việc cứu rỗi toàn thể nhân loại. Không phải chỉ có một ngày Chủ nhật là chúng ta dành cho Chúa thôi. Chúng ta vẫn biết rằng thánh lễ hàng tuần là cốt tủy của đời sống Kitô hữu. Và không chỉ những cái việc bổn phận nhất định nào đó, mà cái là cái mà chúng ta phải chu toàn hàng ngày. Thiên Chúa đòi hỏi tất cả sức sống nảy sinh từ chính con người của chúng ta. Và của lễ hoàn hảo dâng lên Chúa là chúng ta hiến dâng những ý riêng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, từng việc làm của chúng ta với Chúa Giêsu trên bàn thờ, trên thập giá, để hy sinh là cái thước đo của tình yêu đích thực chúng ta dành trọn vẹn 100% cho Thiên Chúa Đấng cứu độ chúng ta. Cho nên phải thờ phượng Chúa cách xứng hợp, đừng có gặp theo thói của trần gian, cái tiêu chuẩn của trần gian. Vì tiêu chuẩn của trần gian là những cái tuyên truyền, những cái quảng cáo, những cái thời trang, ca nhạc và bao nhiêu cái thói quen khó dứt bỏ của chúng ta. Người thì có những thói quen đi cờ bạc, có những người có thói quen ăn nhậu say sưa, có những người có thói quen coi những phim ảnh xấu, rồi có những người có thói quen ngồi lê đôi mắt, rồi có nhiều người chỉ lao vào làm sao cho có nhiều tiền bạc, rồi tìm được cái lạc thú cho mình. Thì dĩ nhiên là cái đó là những gì mà trần gian tìm kiếm, thì chúng ta không gặp được Chúa ở trong đó được. Tất cả những thứ ấy chỉ là thói đời, cứ siết chặt chúng ta trong cái gọng kìm, những lý luận và những nhu cầu giả trá của nó thôi. Mà chúng ta lẽ ra phải tự do để con tim mình chỉ thuộc về Chúa. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, cho nên chúng ta hiến thân trọn vẹn làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta phải dùng tự do để con tim mình thuộc về một mình Thiên Chúa. Cái mà ai cũng làm thường trở thành quen thuộc, là nô lệ tiền bạc một cách thân thương, lại còn dễ trở thành quen thuộc hơn nữa, là làm sao cho thật nhiều tiền và hưởng thụ. Đó là chuyện của thời gian. Và con người chúng ta hướng về cùng đích ở trên thiên quốc, sống cho Chúa ngay từ bây giờ, thì chúng ta đâu có gây hấn, cũng chẳng có bi quan về cuộc đời trần thế này. Người Kitô hữu chỉ còn một cách là phản kháng cái thói đời này bằng cái cách chúng ta phải sống thánh thiện, một cái đời sống lạc quan, yêu mến mọi người và muốn tạo cái gì tốt lành nhất, cái hòa bình đích thực, cái hạnh phúc cho mọi người là hạnh phúc của mình, thì đâu còn phải tranh chấp, đâu còn phải gây hấn, đâu còn phải bi quan yếm thế. Và ở trong câu thứ hai, anh em đừng có gặp theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. Tâm hồn của chúng ta phải đổi mới nhờ Chúa Thánh Thần. Cho nên trước khi tiếp nhận một luật sống, phải đạt tới cái tâm của luật đó, cái mục tiêu của lề luật đó, cái hồn của luật đó, để giống Thánh Phanxicô, không phải là chúng ta khoác áo thầy tu mới trở nên thầy tu, mà trước tiên là cái tâm của chúng ta và cái cảm nghiệm cá nhân của chúng ta với Chúa, cái mối dây liên hệ mật thiết của chúng ta với Chúa, như Thánh Phanxicô Assisi, trước tình yêu Chúa Kitô nghèo khó, Ngài đã bàng hoàng và Ngài muốn nên một với Chúa Giêsu nghèo khó trần trụi trên thập giá. Ngài đã cảm nhận một cách sâu xa đến độ các dấu đinh của Chúa đã in trên thân xác của Francisco Assisi. Cuộc cải biến Kitô giáo thường thể hiện từ những tiêu chuẩn mới, từ một cái nhìn mới về cuộc đời, về thế giới hiện tại, về tự do của chúng ta. Bí tích thánh tẩy làm cho chúng ta trở nên thụ tạo mới, là khởi điểm của một cuộc đổi mới tinh thần dưới ánh sáng của Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn chúng ta. Như Chúa đã biến đổi các tông đồ, thì cũng biến đổi tâm hồn của chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và luôn luôn chọn thánh ý của Chúa, dành thời gian và mọi việc làm vì chúng ta yêu mến Chúa, là những gì tốt lành đẹp lòng Chúa. Và làm sao nhận ra ý của Chúa ở đây? Thì cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo, thì đó mới là ý của Chúa. Thực hành những luật lệ tốt nhất chưa đủ, chúng ta phải không ngừng nỗ lực khám phá, suy niệm và hiểu biết ý muốn của Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình. Và trong cái nhìn của Chúa, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, chúng ta mới nhận ra đâu là ý của Thiên Chúa. Và ý của Chúa, chúng ta vẫn có những cái hàng rào, những cái lời của Chúa dạy chúng ta qua 10 giới răn, qua lời của Chúa Giêsu dạy, để chúng ta có cái nhìn của Chúa Giêsu về của cải vật chất, để chúng ta không lấy của cải vật chất là cùng đích của đời mình. Phúc chẳng ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ. Và không có tranh chấp, ngay cả những kẻ thù làm hại chúng ta vẫn muốn những điều tốt cho họ. Chúng ta phải suy niệm mọi biến cố trong đời mình cùng với lời của Chúa để chúng ta khám phá ra ý muốn của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Rồi phải sống khiêm nhường bác ái trong cộng đoàn, dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi xin nói với từng người trong anh em, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa phân phát cho. Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy. Tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác nhau tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn thì cứ khuyên răn. Ai phân phát thì phải chân thành. Ai chủ tọa thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm. Lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành. Thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Nhiệt thành không trễ nải. Lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đại khách đến nhà. Đó là những cái công việc bác ái vui vẻ chúng ta làm trong tình yêu thương và coi người khác trọng hơn mình. Thánh Phaolô đã ví, đã dùng cái hình ảnh để chỉ về mỗi người như là một cái chi thể trong cái thân thể mầu nhiệm, thì mỗi người đều có trách nhiệm hết. Ở đâu người kia tôi hiểu là thiểu số ít thôi, thì họ thường rất là cần cái sự giúp đỡ của cộng đoàn, và cộng đoàn chiếm nhiều thời giờ của họ. Vậy Thánh Phaolô nhắm tới cuộc sống trong giáo hội theo mô hình này. Ngài cho thấy rõ mỗi người có chức năng riêng của mình trong giáo hội. Chúng ta thấy ở đây rất khác với cách giữ đạo ở những nơi mà trong thánh lễ số đông chỉ là thính giả. Tức là họ chỉ đến họ nghe rồi họ về, không có làm một cái gì hết. Thì như vậy không có được tràn đầy thánh thần của Chúa thì mình như là những người bị tê liệt vậy. Cách thức mà Thánh Phaolô nói về cộng đoàn Kitô hữu giúp chúng ta hiểu rằng giáo hội thời Thánh Phaolô không phải được tổ chức giống như ngày hôm nay. Trong giáo hội sơ khai, không phải tất cả mọi sự đều tùy thuộc những linh mục đã được tách riêng ra để huấn luyện và được phái từ nơi khác đến với cộng đoàn. Nó không phải như cách bây giờ. Nhưng như chúng ta đã đọc ở trong công vụ chương 12 câu 24, thì cộng đoàn bổ nhiệm một hội đồng các kỳ mục được các tông đồ chủng nhận. Trong số các kỳ mục, các ngôn sứ được tôn trọng đặc biệt. Những người nói tiên tri, những người nói lời Chúa thì được tôn trọng đặc biệt. Các kỳ mục lãnh đạo giáo hội để chủ tọa thánh lễ. Và họ được cộng đoàn Kitô hữu ở đó thấy họ có uy tín và bầu lên và các tông đồ chủng nhận. Chứ họ không có trường trà lớp mà để huấn luyện kỹ lưỡng như ngày hôm nay. Nhưng mà mỗi người, mỗi thời đại, họ đã chu toàn cái nhiệm vụ của mình. Trong lịch sử giáo hội đã không ngừng đổi mới cái cơ cấu của mình và thích nghi với các thực tại mới trong xã hội cũng như những tiến bộ về văn hóa để cho giáo hội luôn luôn là đổi mới trong tình yêu của Đức Kitô và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Rồi về làm việc bác ái, đã đưa ra một chương trình cho đời sống Kitô hữu. Thánh Phaolô chú tâm đến thái độ và ý hướng nội tâm nhiều hơn là khuyên nhủ phải làm việc này hay việc nọ cách rõ ràng. Tức là làm bác ái không được giả hình giả bộ. Điều gì là điều xấu, điều dữ là phải chúng ta phải loại trừ và tha thiết làm điều lành trong tình huynh đệ yêu thương, và nhất là coi người khác trọng hơn mình. Đừng có tự cao tự đại, nhưng mà quý trọng mọi người. Nhiệt thành làm việc Chúa và nhất là cầu nguyện, kiên nhẫn lúc gặp gian nan và ân cần tiếp đón những người khách đến với nhà mình, với cộng đoàn của mình. Và đừng có bao giờ lấy ác báo ác. Thì bác ái với mọi người, kể cả kẻ thù nghịch. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em. Chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau. Đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy áo ác báo ác. Hãy chú tâm làm những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán. Nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn. Có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chắc thăng hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. À, phải dùng sự thiện mà thắng điều ác, như Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài luôn luôn yêu thương vô điều kiện và tha thứ vô điều kiện, ngay cả những người đóng đinh Chúa. Cho nên, cái việc tha thứ vô điều kiện mà Chúa Giêsu đòi hỏi rất là nhiều lần. À, còn trần gian này, họ nghĩ rằng là khôn ngoan là lấy ác báo ác, lấy ti tiện đáp ti tiện. À, hay là người ta nói đi với ma thì mặc áo giấy, đi với bụt thì mặc áo cà sa. À, đó là cái cách nói để từng hoàn cảnh mà xử. Nhưng mà Đức Kitô, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Kitô hữu phải luôn luôn yêu thương và tha thứ. À, lấy điều thiện mà thắng điều ác, lấy tình yêu mà thắng hận thù, chứ không phải dùng hận thù mà chiến thắng hận thù thì chỉ có mạnh được yếu thua. Khi nào mà mình yếu là mình chịu thua, khi mà mình mạnh mình lại trả thù, thì cũng đi vào cái vòng luẩn quẩn và là cái bẫy của ma quỷ. Cho nên Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta và Thánh Phaolô đòi hỏi chúng ta hãy chúc lành chứ đừng chúc dữ, luôn luôn đồng tâm nhất trí với nhau, giữa mọi người chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, không ai tự cao tự đại, nhất là đời sống cộng đoàn. Có một người tự cao tự đại khinh dễ người khác thì dĩ nhiên là mọi người nhạy cảm với cái người đó, không có thể nào mà sống hòa hợp được. À, cho nên phải học nơi Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường, và luôn luôn tìm đủ cơ hội để làm những điều tốt cho nhau, dù những người đó mình không thích. À, phải sống hòa thuận với mọi người. Còn khi mà mình luôn luôn đòi người khác phải làm theo ý của mình, thì mình sẽ không có chịu nổi, bởi vì không ai làm theo ý của mình hết. 9 người là 10 ý khác nhau rồi, thì làm sao mà mình đòi hỏi mọi người phải làm theo ý mình nổi. Cho nên đừng có báo oán người nào, nhưng mà ai đói cứ cho họ ăn, dù là kẻ thù của mình. Họ khát thì cứ cho uống, và làm điều tốt cho cả kẻ thù của mình. Thì ở đây có câu nói là ngươi sẽ chắc thăng hồng lên đầu nó. Nghĩa là cứ làm điều tốt cho họ mà họ không chịu hoán cải, thì dĩ nhiên họ tự đặt thân hồng cho họ, là tự họ kết tội họ. Còn mình là môn đệ Đức Kitô, cứ làm điều tốt cho họ. Và người xấu có làm gì đi nữa cũng chỉ làm hại thân xác chúng ta thôi, chứ không làm hại linh hồn của chúng ta được. Do đó chúng ta biết rõ là đời sống của chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa, Thiên Chúa tình yêu, là mọi cơ hội của trần gian đều làm cho chúng ta biết yêu thương vô điều kiện, làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau, muốn điều tốt cho nhau, chúc lành chứ đừng chúc dữ, vui với người vui, khóc với người khóc, chia sẻ với nhau trong tình yêu thương. Chúng ta là một với Chúa Giêsu Kitô để mang tình yêu của Chúa, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu dám coi trọng người khác hơn mình, thì chúng ta sẽ mỗi ngày giống Đức Kitô hơn. Rồi tới chương 13 là cái phần mà nhiều người đã lạm dụng những cái lời của Thánh Phaolô về vấn đề phục tùng chính quyền. Và trong cái môi trường sống của Thánh Phaolô thì nhiều người đến với đạo để trốn tránh bổn phận trong gia đình và nhiệm vụ ngoài xã hội của mình, như trong 2 Thessalonica chương 3. Thánh Phaolô đã cảnh cáo họ. Thánh Phaolô nhấn mạnh khía cạnh huyền diệm của đời sống Kitô hữu, nhưng không thể chấp nhận thái độ trốn tránh như thế, trái ngược với những gì mà Ngài đã được dạy trong khoa học Kinh Thánh. Vậy Ngài sẽ nhấn mạnh đến nghĩa vụ của người công dân trong cái bối cảnh một xã hội khác xa với cái nước dân chủ hiện nay trên thế giới. Đó. Thì xin mời đọc chương 13 từ câu 1. Mỗi người phải phục tùng chính quyền, vì không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa. Và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập. Như vậy, ai chống đối quyền bính là chống lại trật tự Thiên Chúa. Chúa đặt ra, trật tự Thiên Chúa đã đặt ra, và kẻ nào chống lại sẽ chuốc lấy án phạt. Thật thế, làm điều thiện thì không phải sợ nhà chức trách. Có làm điều ác mới phải sợ. Bạn muốn khỏi phải sợ chính quyền ư? Hãy làm điều thiện, và bạn sẽ không sẽ được họ khen ngợi, vì chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện. Nhưng nếu bạn làm điều ác thì hãy sợ, vì họ mang gươm không phải không có lý do. Thật vậy, họ là những người thừa hành của Thiên Chúa để giáng cơn thịnh nộ của người xuống kẻ làm điều ác. Vì lẽ đó, cần thiết phải phục tùng, không những vì sợ bị phạt, mà còn vì lương tâm. Đó cũng là lý do khiến anh em nộp thuế. Nhân viên thu thuế là những người phục vụ Thiên Chúa khi chu toàn phận sự. Anh em nợ ai cái gì thì hãy trả cho người ta cái đó. Nộp sưu cho người đòi sưu, trả thuế cho người đòi thuế. Sợ người phải sợ, kính người phải kính. Đó. Nên cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta biết là cũng có nhiều người mà họ lạm dụng. Bản văn này đã bị các chế độ độc tài trong quá khứ xuyên tạc, để sau khi họ dùng vũ lực để chiếm đoạt được chính quyền, đặt các luật lệ của mình, và họ muốn mọi người phải phục tùng và phục tùng họ như là những tôi tớ chân chính phục vụ Thiên Chúa và công ích vậy. Nên họ dùng lời Chúa để xây dựng cho cái chế độ của họ, thì cái đó là một cái lạm dụng. Ngày nay bản văn vẫn còn bị bóp méo tại nhiều nước là những thuộc địa ngầm của các đế quốc lớn. Một số cơ quan đầy quyền thế tự tiện dùng những cái lời này, và những nhà giảng thuyết mong các vị dựa vào cái đoạn này mà kêu gọi người Kitô hữu câm miệng trước cảnh bất công và bóc lột kinh tế. Điều đó là sai lầm. Chính quyền nhận lãnh cái quyền đó là để phục vụ, chứ không phải để bóc lột, không phải để tìm cái lợi nhuận cho mình. Họ vẫn phải trả lời trước mặt Thiên Chúa về cái sai trái của họ. Cho nên mỗi người phải làm tròn cái bổn phận của mình để chu toàn cái bổn phận mà Thiên Chúa đặt cho mỗi người ở trong cái xã hội mình sống. Còn nếu không có chu toàn đúng theo ý của Chúa là phục vụ, thì mình sẽ đi ngược lại, là bóc lột, là lạm dụng cái quyền hành để tìm cái thú, cái lợi, cái vị trí, địa vị xã hội của mình. Đó là một lạm dụng. Và dĩ nhiên là những người công chính phải lên tiếng để bảo vệ những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, những người không có tiếng nói. Bởi vì họ nghèo, họ không có tiếng nói ở trong xã hội, và họ chịu bao nhiêu cái bất công, thì những người có quyền thế phải lên tiếng. Theo một nghĩa nào đó, ai là người đã được trao chức vụ đều là những người thừa hành của Chúa, và quyền bính là do Thiên Chúa thiết lập. Nhưng chẳng phải Kinh Thánh cũng đã nói rằng quỷ dữ cũng ban quyền cho những ai hầu hạ nó sao? Ở trong Luca chương 4 câu 5 câu 7, khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, nó cũng cho biết là ai thờ lạy nó thì nó sẽ cho tất cả quyền hành và mọi thứ trên trần gian. Thánh Phaolô và độc giả của Ngài sống trong một cái thế giới hầu như chẳng ai hồ nghi chính quyền Roma là bất chính cả. Và bởi vì không có công ích, cũng không có hòa bình, nếu không có quyền lực và phục tùng. Vì xã hội thì cần có phải có trật tự và có người để bảo vệ cái an ninh trật tự cho mọi người, chứ không phải để đàn áp, để bóc lột. Nên Thánh Phaolô tuyên bố rằng lòng phục tùng chính quyền hiện hành là xuất phát từ Thiên Chúa. Khi nói đến những người chống đối quyền bính, Ngài nghĩ đến những ai muốn áp đặt lợi ích của họ hay phe nhóm của họ, và họ chống lại cái quyền bính làm những cái nhóm người đó thì dĩ nhiên tìm cái lợi cho mình mà có thể làm hại bao nhiêu người khác. Điều Ngài từ chối là thái độ phi xã hội. Mà ở trong một Thánh Phêrô chương 2 câu 13 hay là Tito chương 3 câu 1 có nhắc tới. Không ai có thể dựa vào các lời này để lên án những người chống đối vì lý do lương tâm. Dù sao người Kitô hữu chỉ đặt lương tâm mình dưới quyền của Chúa Kitô. Khi những người cầm quyền đòi hỏi một điều gì trái ngược với sự thật và lẽ công bằng, thì người Kitô hữu chống đối theo như lương tâm thôi thúc họ và sẵn sàng hứng chịu sự trấn áp đương nhiên sẽ tới do luật loài người quy định, và đến tính mạng của mình họ cũng sẵn sàng hy sinh nữa. Chúng ta thấy các vị tử đạo được giáo hội ngày nay tôn kính, nhưng với đa số họ vào thời mà họ tử đạo thì các chính quyền đó đã kết án họ là quân bạo động và kẻ thù của trật tự xã hội. Họ luôn luôn quy về cái tội đó. Hoặc là họ coi Kitô giáo là một tà đạo, không có đem lại cái sự ích lợi cho xã hội. Và họ tìm một cái lý do nào đó để họ loại trừ Kitô giáo chẳng hạn, và họ bắt đạo. Thì những người trung thành với Chúa Kitô, họ đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình. Và ngày hôm nay cũng biết bao nhiêu những cái luật lệ mà chính quyền đưa ra nó không có phù hợp với luật của Chúa thì tuyệt đối chúng ta không vâng lời. Vì chỗ khác Thánh Phêrô cũng đã từng nói là vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Phục tùng chính quyền khi chính quyền biết phục vụ cho người dân, phục vụ cho công ích, cho xã hội và làm cho xã hội tốt hơn, thì dĩ nhiên con người phải giữ những cái trật tự, luật đi đường và tôn trọng đời sống của người khác, không có trộm cắp, giết người hoặc là gây bao nhiêu cái phiền phức cho cái đời sống chung của mọi người. Thì chính quyền có bổn phận phải phục vụ cho công ích. Nhưng mà khi chính quyền không phục vụ cho công ích thì đó là một cái thiệt hại cho xã hội và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Và cũng có biết bao nhiêu cái lạm dụng quyền hành, địa vị của mình với hối lộ, rồi bao nhiêu cái lạm dụng để bóc lột người nghèo, người thấp cổ bé miệng và đàn áp những người khác. Thì dĩ nhiên đó là những cái điều sai lầm mà chính quyền vẫn có thể lạm dụng. Và ngày hôm nay nhiều cái nền dân chủ, nhiều cái tiếng nói thì nhiên nó giảm bớt đi những cái lạm dụng này. Chúa Giêsu thì từ chối, không có tham gia chính trị. Trong Matthew chương 12, câu 13, câu 17, Ngài không muốn được người khác tôn lên làm vua. Và chính quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện chứ không phải làm điều ác. Những luật lệ như là bỏ phiếu cho người, cho phá thai, cho đồng tính luyến ái, kết hôn chẳng hạn, thì nhiên ngoài nó đi sai cái luật tự nhiên của Thiên Chúa rồi, cho nên mình không có thể nào mà chấp nhận được, không có thể bỏ phiếu được. Vậy chúng ta phải tự hỏi xem các luật lệ và quyền hành có dẫn đưa chúng ta đến điều thiện không, cứ ưu đãi các thành phần thiểu số hay không, những kẻ thấp cổ bé miệng có được bảo vệ không, hay là cứ tạo ra bao nhiêu bất công như thời Amos chương 5 câu 7 câu 12 và bóc lột những người nghèo đến độ giá trị của một con người chỉ bằng giá trị của một đôi dép thôi. người ta nghèo tới độ mà người ta bán thân mình bằng giá trị của tiền mua một đôi dép, thì nó thảm thương tới cỡ nào. Một xã hội bất công và coi thường cái phẩm giá của con người như vậy thì còn gì là một xã hội của con người nữa. Người tín hữu chỉ nhìn nhận một Thiên Chúa duy nhất và sẽ không chấp nhận có những người quyền cao chức trọng biến thành những con người tự xưng là chúa tể, chuyên chính và loại trừ những ai chống lại quyền hành tuyệt đối của họ. Thứ hai như các vua chúa của đế quốc Roma ngày xưa, họ coi mình là thiên chúa, là chủ tể và muốn người khác phải thờ phượng mình. Thì đó là một sai lầm. Cũng như bao nhiêu người vua coi mình là thiên tử, là con của ông trời từ trời xuống để cai trị dân, thường là tâng bốc mình lên một cái địa vị rất là cao, và còn có người còn bắt phải tôn thờ cái thần tượng của mình nữa, coi mình là một thần tượng cho mọi người phải nghe theo, phải tin theo, thì cái đó là một cái kiêu căng quá cỡ rồi. Và Chúa Giêsu thì không tham gia chính trị, nhưng mà chính trị có nhiều cái nghĩa khác nhau. Những người làm việc chính trị, làm chức tước quyền hành, thì dĩ nhiên là mọi người dân ai có khả năng có thể ra để phục vụ. Còn những cái bổn phận của một công dân như bỏ phiếu, bỏ tiền, đóng thuế và có góp tiếng nói của mình để xây dựng cái xã hội tốt hơn, thì đó cũng là những cái bổn phận chính trị, nhưng mà không phải là đứng ra làm chính trị. Nhưng mà mọi người dân đều có cái bổn phận này. Chúa Giêsu thì không nói gì tới vấn đề chính trị hay chống lại những người làm chính trị hết. Người đã đủ tự do để tố giác chính quyền, để từ chối tuân giữ những luật lệ nặng tính áp bức, dù là thánh thiên nhất. Thì trong thế kỷ vừa qua, giáo hội thường nhắc nhở chúng ta rằng không có quyền bính nào có thể tước mất quyền lợi của một con người. Và tất cả mọi người phải tích cực góp phần vào việc bầu chọn những vị phục vụ lợi ích của tất cả mọi người trong Vui mừng và Hy vọng số 93 đến 98, để tôn trọng phẩm giá của mọi người và góp phần bầu cử lựa chọn những người phục vụ lợi ích cho quốc gia, cho những người đem lại no cơm ấm áo và an ninh trật tự cho xã hội. Và khi biết yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật, vì mọi lề luật là đưa tới tình yêu, yêu Chúa và yêu thương mọi người. Thật thế, các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, được tóm lại lời này: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật. Nên cái quan trọng là biết yêu thương thì không có lấy vợ lấy chồng người ta, biết yêu thương thì không có lấy của cải người ta, không có giết người, không có nói hành nói xấu nhau, không có muốn của cải người khác. Nhưng mà muốn làm những gì tốt nhất cho những người xung quanh mình là hạnh phúc của chính mình. Cho nên yêu thương là chu toàn lề luật. Lề luật đưa chúng ta tới việc yêu thương. Và người tín hữu là con cái của sự sáng, chứ không phải của bóng tối. Phải như thế. Vì anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến lúc anh em phải thức dậy. Vì hiện nay, ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia. Khi chúng ta mới tin đạo, đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Đó là những lời khuyên rất là cụ thể để chúng ta phải làm những điều thiện giống Chúa Kitô, đọc lời Chúa và theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô để làm những điều thiện, chứ không thể nào làm những cái điều đen tối của sự dữ, của trộm cắp, giết người, ngoại tình, dâm ô, trụy lạc, chia rẽ, hận thù và bao nhiêu những cái đam mê bất chính để tìm cái thích thú, cái lợi cho mình, các dục vọng của mình hay là tính xác thịt của mình, trong chè chén, dâm đãng, ghen tương, cãi cọ, thì như vậy là đi trong bóng tối. Cho nên ngày của Chúa sắp đến cho cuộc đời chúng ta 20-30 năm mà chúng ta không có cầm lấy vũ khí của ánh sáng để chiến đấu với bóng tối, mà chúng ta cứ chiều theo cái bóng tối chính là ba thù nằm trong xác thịt của chúng ta, ma quỷ và cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay. Nó lôi kéo chúng ta để chỉ lo tiền bạc, danh vọng, hưởng thụ tối đa mà không tìm tới chính Thiên Chúa. Thì chúng ta đang làm sai cuộc đời của mình, mất định hướng cho cuộc đời của mình rồi. Cho nên đến lúc anh em phải thức dậy. Thánh Phaolô vừa nhắc nhở bổn phận Kitô hữu ở trong thế giới này. Thì người Kitô hữu nhất định không được bám rễ ở dưới trần thế này, phải hướng về cái cùng đích của mình. Và cái thời gian của Thánh Phaolô trong 30 năm đầu tiên của giáo hội thì người ta nghĩ rằng là Chúa Giêsu sắp đến, nhưng mà thực tế thì Chúa Giêsu đến trước tiên vào cuối đời của mình trước tiên. Cho nên lúc gặp được Chúa Kitô vào cuối đời của mỗi người chúng ta thì chúng ta có thuộc về Đức Kitô hay không, hay là cả cuộc đời chúng ta đã thuộc về cái bóng tối, làm bao nhiêu những điều để thỏa mãn dục vọng và xác thịt của mình thôi, thì không giống Chúa Kitô. Chúng ta vẫn biết rằng lịch sử đang tiếp diễn và không những chúng ta phải sẵn sàng vào giờ phút cuối đời mình mà còn phải tích cực tham gia việc loan báo tin mừng cho thế giới nữa. Đó là bổn phận của Kitô hữu. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, tin mừng là sức mạnh đưa lịch sử đến tầm vóc trưởng thành của nó. Bằng cách sống thánh thiện và có tinh thần trách nhiệm, chúng ta góp phần cho triều đại của Thiên Chúa mau đến trong mọi tâm hồn, để mọi người, càng nhiều người nhận biết Chúa, càng sống cái sứ điệp tin mừng để mang niềm vui cho nhau, mang tình yêu của Đức Kitô đến với tất cả mọi người, thì chúng ta mới thực sự là những chi thể của Đức Kitô, là con cái của ánh sáng, để yêu thương, là chu toàn lệ luật, để làm tất cả những gì tốt nhất cho anh chị em chúng ta, là hạnh phúc của chính mình. Cho nên chúng ta đọc qua những cái chương này thì Thánh Phaolô bàn từng những việc cụ thể ở cái phần cuối này, từ chương 12, chương 13, chương 14, chương 15 đều nói rõ cho chúng ta những cái chi tiết để chúng ta sống yêu thương ngay cả kẻ thù của mình và biết tôn trọng những cái trật tự an ninh xã hội và làm những gì tốt nhất cho từng những người sống chung quanh của chúng ta. Chúng ta phải loại bỏ những gì là bóng tối trong cuộc đời của chúng ta. Và sống như là con cái của ánh sáng, con là chi thể của Đức Kitô. Ngài đã đến trên trần gian và Ngài đã tiếp tục ở với giáo hội để dẫn đưa giáo hội đi tới cái cùng đích của đời người ở trên thiên quốc. Và cái sứ mạng của giáo hội loan báo tin mừng cho mọi nước mọi dân, và ngày hôm nay còn cả 5 tỷ người chưa nhận biết Chúa Kitô. Đó là bổn phận của toàn thể giáo hội, chứ không phải là chỉ một cá nhân. Và từng người chúng ta trong cái bổn phận hàng ngày, chúng ta vẫn phải cầu nguyện, vẫn phải nỗ lực và làm những gì tốt nhất cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu Kitô qua đời sống yêu thương của chúng ta, qua việc chúng ta mang niềm vui, bình an của Đức Kitô, niềm vui của tin mừng của Chúa cho tất cả mọi người, để họ biết rằng họ không có cô đơn trên đường đời. Nhưng mà Chúa Giêsu đầy quyền năng của một Thiên Chúa đồng hành với những kẻ nghèo khó nhất ở trong xã hội, những kẻ thấp cổ bé miệng nhất, và giáo hội mang cái tin vui đó đến cho mọi người, để mọi người quy tụ lại trong dân thánh của Chúa và trở nên những người yêu mến Đức Kitô, hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa, và Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha và quy tụ chung quanh Chúa Cha, để chúng ta nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người cha chung ở trên trời. À, và trong xã hội có đủ hạng người khác nhau, nhưng mà mỗi người biết yêu thương, biết tôn trọng nhau, biết quý trọng nhau, và coi người khác cao trọng hơn mình, để chúng ta đến để phục vụ như Đức Kitô. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 14, chương 15, chương 16.